Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật, Báo Pháp Luật Việt Nam. Tôi là Tâm Anh.
Còn tôi là Thục Khuê. Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Đẩy mạnh ứng dụng AI trong ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên lọt vào top 15 giải thưởng uy tín về năng lượng của Đức. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để bứt phá nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI.
Vâng, và một minh chứng rõ nét chính là việc sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm Aquaculture Việt Nam 2026 và Vietstream Asia 2026 với chủ đề rất đáng chú ý, thủy sản thông minh, cách mạng AI trong nuôi trồng thủy sản. Theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 150 thương hiệu và khoảng 7.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 20 quốc gia. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của ngành thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế, phải không Thục Khuê?
Đúng vậy, không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, đây còn là diễn đàn quan trọng để kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý. Cá nhân tôi thấy việc nâng cấp Vietstream lên tầm châu Á và tổ chức song hành cùng Aquaculture Việt Nam là một bước đi rất chiến lược.
Nhìn vào bức tranh tổng thể thì ngành thủy sản vẫn đang giữ vai trò mũi nhọn của nền kinh tế. Năm 2025, sản lượng đạt gần 10 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 11,3 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt chỉ trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu đã đạt 1,76 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với cùng kỳ.
Thì con số này rất ấn tượng nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ. Ngành đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chi phí sản xuất tăng và yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc từ thị trường quốc tế.
Và đó chính là lý do AI được kỳ vọng trở thành chìa khóa cho bài toán phát triển bền vững. Từ việc phân tích dữ liệu lớn, giám sát môi trường nuôi tự động cho đến dự báo dịch bệnh, tất cả đều giúp người nuôi giảm rủi ro và nâng cao năng suất.
Tôi đặc biệt ấn tượng với việc các hội thảo tại triển lãm tập trung rất sâu vào giải pháp công nghệ thực tiễn, không chỉ nói lý thuyết mà còn hướng đến việc giúp bà con áp dụng được ngay trong mô hình nuôi của mình.
Một điểm đáng chú ý nữa là chương trình hỗ trợ đưa bà con từ đồng bằng sông Cửu Long lên tham quan triển lãm. Đây là cách rất thiết thực để đưa công nghệ đến gần hơn với người sản xuất.
Đúng vậy, bởi chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi người nuôi trực tiếp tiếp cận và làm chủ công nghệ. Nếu làm tốt, AI không chỉ giúp tăng năng suất mà còn mở ra sinh kế bền vững hơn cho hàng triệu lao động trong ngành.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 3 tại Trung tâm Hỗ trợ và Triển lãm Sài Gòn. Và theo kế hoạch thì sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức vào năm 2027 tại Cần Thơ, trung tâm của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.
Hy vọng rằng với những bước tiến mạnh mẽ về công nghệ, ngành thủy sản Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.
Thưa quý vị, từ câu chuyện ứng dụng AI trong nuôi trồng thủy sản, có thể thấy một xu hướng rất rõ, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực then chốt giúp các ngành kinh tế Việt Nam nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
Không chỉ trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đặc biệt trong những lĩnh vực mang tính tương lai như năng lượng sạch, và ngay sau đây là một minh chứng rất đáng chú ý.
Vào tối ngày 17 tháng 3, tại Berlin, Đức, Cơ quan Năng lượng Đức đã tổ chức lễ trao giải SET Award 2026, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu dành cho các startup chuyển đổi năng lượng.
Điểm đáng tự hào là công ty Arteno của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua gần 500 ứng viên đến từ 79 quốc gia để lọt vào top 15 chung cuộc. Đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm tổ chức một doanh nghiệp Việt Nam đạt được thành tích này.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ SET Tech Festival 2026, nơi quy tụ các sáng kiến công nghệ tiên tiến về năng lượng toàn cầu. Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Đắc Thành cũng đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ.
Trong bài phát biểu, thì đại sứ nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đồng thời, ông cũng khẳng định quan hệ hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Đức đang ngày càng được mở rộng.
Quay trở lại với Arteno, doanh nghiệp này gây ấn tượng mạnh với giải pháp pin cát lưu trữ năng lượng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại là một công nghệ rất tiềm năng. Thục Khuê có thấy vậy không?
Đúng vậy, hệ thống này có thể lưu trữ năng lượng dưới dạng nhiệt, cung cấp cho các quy trình công nghiệp ở nhiệt độ từ 300 đến 600 độ C. Đặc biệt, vật liệu sử dụng đều dồi dào trong tự nhiên, có thể tái chế và đặc biệt là an toàn, không cháy nổ.
Dù giải thưởng cao nhất thuộc về một startup Thụy Điển, nhưng việc lọt vào top 15, thậm chí nằm trong nhóm nổi bật của hạng mục năng lượng sạch và lưu trữ đã cho thấy năng lực cạnh tranh rất đáng nể của doanh nghiệp Việt.
Theo chia sẻ của hai nhà đồng sáng lập, điểm mạnh của công nghệ này là chi phí thấp nhưng hiệu suất cao, điều mà nhiều giải pháp lưu trữ năng lượng hiện nay vẫn còn hạn chế. Đây có thể là chìa khóa để mở rộng ứng dụng trong các nhà máy, trung tâm dữ liệu hay thậm chí là cả nông nghiệp.
Nghe đến đây thì có thể thấy một sự kết nối rất thú vị, từ AI trong nuôi trồng thủy sản cho đến công nghệ pin cát trong năng lượng, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là phát triển bền vững và tối ưu hóa nguồn lực.
Chính xác, và nếu những công nghệ này được ứng dụng đồng bộ, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một nền kinh tế xanh, thông minh và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế.
Có thể nói rằng thành công của Ateno không chỉ là câu chuyện của một startup mà còn là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Và cũng là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục vươn ra thế giới, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh trong những lĩnh vực công nghệ cao. Vâng, ngoài những tin tức ở phần đầu thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự quan tâm lớn. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin. Bỉ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc da cam. Hà Nội dự kiến phát triển hai trung tâm tài chính. Người dùng Việt mất hơn 8.000 tỷ đồng do lừa đảo trực tuyến trong năm 2025. Từ những câu chuyện về đổi mới công nghệ và chuyển đổi năng lượng, chúng ta tiếp tục nhìn thấy một khía cạnh khác trong hành trình phát triển bền vững của Việt Nam, đó là nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh gắn với hợp tác quốc tế. Và một thông tin rất đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay, đó là Việt Nam và Bỉ đang mở ra bước tiến mới khi chính thức phê duyệt dự án xử lý đất nhiễm chất độc da cam, là một vấn đề còn để lại hậu quả nặng nề suốt nhiều thập kỷ.
Theo đó, thì chính phủ Bỉ sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai xử lý các khu đất bị nhiễm dioxin, chất độc cực nguy hiểm từng được sử dụng trong chiến tranh.
Dự án lần này có sự tham gia của Hemo Technologies và Aquitara Impact Fund. Điểm đặc biệt là đây là lần đầu tiên một quỹ đầu tư nước ngoài được Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ trong lĩnh vực xử lý hậu quả chiến tranh.
Công nghệ được áp dụng cũng rất đáng chú ý, đó là phương pháp xử lý nhiệt. Trong đó, đất nhiễm độc sẽ được nung ở nhiệt độ lên tới 1.200 độ C để loại bỏ hoàn toàn dioxin.
Nghe thì có vẻ rất là công nghiệp, nhưng ý nghĩa lại vô cùng nhân văn. Sau xử lý đất có thể tái sử dụng an toàn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế địa phương.
Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch môi trường, dự án còn hướng tới mục tiêu dài hạn là chuyển đổi các khu vực này thành những khu công nghiệp sinh thái bền vững.
Và đặc biệt thì dự án dự kiến hỗ trợ xây dựng khoảng 150 cơ sở kinh doanh nhỏ cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đây là một điểm rất đáng ghi nhận bởi nó giúp người dân có thêm sinh kế và cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hậu quả của chất độc da cam vẫn còn hiện hữu ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và khả năng phát triển kinh tế.
Chính vì vậy, những dự án hợp tác như thế này không chỉ mang ý nghĩa về môi trường mà còn là biểu tượng của trách nhiệm, sự sẻ chia và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Dự án cũng phản ánh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bỉ, được thiết lập từ năm 1973 và không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Đáng chú ý thì chuyến thăm Việt Nam của vua Philip và hoàng hậu Mathilde trước đây đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh.
Và sau những câu chuyện về hợp tác quốc tế và phát triển bền vững, chúng ta hãy cùng chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến định hướng phát triển kinh tế của thủ đô.
Vâng, theo dự thảo quy hoạch mới, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng trung tâm tài chính quốc gia với tầm nhìn dài hạn, hướng tới trở thành điểm đến tài chính của khu vực và quốc tế.
Cụ thể, thủ đô dự kiến phát triển trung tâm tài chính với hai hợp phần, trong đó giai đoạn đầu đến năm 2030 sẽ tập trung vào khu vực Hoàn Kiếm, nơi vốn đã là trái tim tài chính hiện nay.
Đúng vậy, khu vực Hoàn Kiếm hiện đang tập trung nhiều cơ quan quan trọng như là ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán lớn. Việc phát triển trung tâm tài chính tại đây được xem là tận dụng tối đa nền tảng sẵn có.
Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ tài chính truyền thống, Hà Nội còn dự kiến xây dựng sàn giao dịch trung tâm theo hướng mở rộng sang giao dịch hàng hóa, một bước đi khá mới mẻ.
Điều này cho thấy định hướng phát triển toàn diện, không chỉ là tài chính thuần túy mà còn gắn với thương mại và chuỗi giá trị hàng hóa, là một xu hướng đang phổ biến trên thế giới.
Ở giai đoạn sau năm 2030, hợp phần thứ hai sẽ được triển khai tại khu vực phía Bắc, dọc theo trục Nhật Nội Bài.
Đây là khu vực có lợi thế rất lớn về hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối sân bay quốc tế. Theo quy hoạch, nơi đây có thể trở thành điểm tập trung của các tập đoàn và tổ chức tài chính toàn cầu.
Một điểm đáng chú ý là trung tâm tài chính phía Bắc được định hướng vận hành theo mô hình thông minh, tích hợp nền tảng số và các dịch vụ tài chính hiện đại.
Nếu triển khai thành công, đây có thể là bước tiến quan trọng giúp Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn quốc tế, tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu.
Chúng tôi xin chuyển tới một vấn đề đang rất đáng lo ngại liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, đó là tình trạng lừa đảo trực tuyến đang gia tăng mạnh mẽ.
Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ riêng trong năm 2025, số tiền người dân bị lừa đảo qua mạng đã lên tới hơn 8.000 tỷ đồng, là một con số thực sự đáng báo động.
Đáng chú ý là các hình thức lừa đảo hiện nay không còn đơn giản như trước, mà đã nâng cấp với sự hỗ trợ của công nghệ mới như deepfake và chatbot trí tuệ nhân tạo.
Điều này khiến các kịch bản lừa đảo trở nên tinh vi hơn rất nhiều, thậm chí có thể giả giọng nói, hình ảnh giống người thật, khiến nhiều nạn nhân mất cảnh giác.
Một trường hợp cụ thể đó là một nam tài xế đã bị mất 19 triệu đồng trong tài khoản, dù trước đó vẫn rất cẩn trọng. Kẻ gian đã dụ dỗ anh vào một ứng dụng giả mạo, sau đó chiếm quyền điều khiển thiết bị.
Theo các chuyên gia thì những đường link lạ thường được cài cắm mã độc. Khi người dùng bấm vào hoặc cài ứng dụng, toàn bộ dữ liệu và quyền truy cập có thể bị kiểm soát từ xa.
Các đối tượng thường giả danh nhân viên ngân hàng, bảo hiểm, thậm chí là cơ quan công an để yêu cầu xác minh thông tin hoặc cập nhật dữ liệu.
Không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn dẫn dắt nạn nhân từng bước rất bài bản. Từ việc tìm nơi yên tĩnh để nghe điện thoại, cho đến thao tác xác thực sinh trắc học, tất cả đều nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo thống kê, thì trong vòng 5 năm qua, người Việt đã mất gần 40.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến. Con số này tương đương vốn đầu tư của nhiều dự án hạ tầng lớn.
Điều này cho thấy tội phạm mạng đang hoạt động ngày càng có tổ chức, quy mô lớn và đặc biệt là AI hóa, và tận dụng công nghệ để tăng độ tin cậy của các chiêu trò.
Vậy làm thế nào để có thể bảo vệ mình?
Nguyên tắc quan trọng nhất là chậm lại một bước. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Và đặc biệt tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hay dữ liệu cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.
Có thể nói trong thời đại số, công nghệ vừa là công cụ, vừa là con dao hai lưỡi. Nếu không tỉnh táo, người dùng rất dễ trở thành nạn nhân.
Hy vọng rằng với sự cảnh giác và trang bị kiến thức, mỗi người sẽ tự bảo vệ mình tốt hơn trước những chiêu trò ngày càng tinh vi.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.